Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 38 Qua Biển Đỏ. Phần 1 trình bày hoàn cảnh bế tắc của tuyển dân Israel sau khi được ra khỏi Ai Cập, theo sách xuất Ai Cập chương 14, từ câu 1 đến câu 14. Kính thưa quý thính giả, qua nhà lãnh đạo Môi-se, Đức Chúa Trời đã thực hiện nhiều phép lạ để giải cứu tuyển dân Israel ra khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập. Nay, toàn thể dân Israel được tự do đi ra và đang hướng về đất hứa Canaan, có trụ mây và trụ lửa của Chúa đi trước dẫn đường. Tuy nhiên, con đường đi theo Chúa, đi với Chúa và ở trong sự dẫn dắt của Chúa không có nghĩa là được miễn trừ thử thách hay hoạn nạn. Chúa vẫn cho phép con dân Chúa gặp thử thách để học những bài học cần thiết hầu cho đức tin họ nơi Chúa càng được sâu nhiệm hơn. Dân Israel đi ra khỏi Ai Cập chẳng bao lâu đã phải đối diện với hoàn cảnh bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Hoàn cảnh bế tắc đó là gì? Và đối diện với hoàn cảnh đó họ đã phản ứng thế nào? Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh hôm nay trong sách xuất Ai Cập chương 14 từ câu 1 đến câu 14 để tìm bài học cho mình trên bước đường theo Chúa. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho dân Israel trở lại đóng trại tại trước Phi-ha-hi-rốt ngang Ban-sê-phôn giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này, gần biển. Chắc Pharaon sẽ nói về dân Israel rằng, dân đó lạc đường, bị khốn trong đồng vắng rồi. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó, nhưng ta sẽ vì Pharaon và cả toán binh người được rạng danh. Người Ai Cập sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, dân Israel bèn làm như vậy. Và họ báo cùng vua Ai Cập rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaon và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng, chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi phục dịch ta nữa sao? Pharaon bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ai Cập, trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon, vua của xứ Ai Cập cứng lòng, đuổi theo dân Israel, nhưng dân này đã ra đi một cách dạn dĩ. Người Ai Cập và cả ngựa xe lính kỵ cùng toán binh của Pharaon đều đuổi theo dân Israel, gặp đương đóng đồn nơi bờ biển gần Phi-ha-hi-rốt ngang Ban-sê-phôn. Vả, khi Pharaon đến gần, dân Israel ngước mắt lên thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng, xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng, để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi-se đáp cùng dân sự rằng, chớ sợ chi, hãy ở đó rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, Đức Giê-hô-va có kế hoạch nào khi truyền cho dân Israel đi về hướng biển và đóng trại ngay gần bờ biển? Xin xem câu thứ tư. Câu hỏi thứ hai, ý định của Pharaoh trùng hợp thế nào với kế hoạch của Đức Giê-hô-va? Xin xem các câu từ câu 3 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba, từ chương 7 đến chương 12, sách xuất Ai Cập cho biết Chúa đã làm gì cho Israel? Vì sao trong hoàn cảnh này, dân Israel lại quá hãi hùng và cay đắng? Xin xem các câu 10 đến câu 12. Câu hỏi thứ tư, ông Môi-se đã có thái độ và lời nói nào trước hoàn cảnh đó? Xin xem các câu 13 đến 14. Nhờ đâu Môi-se có được cách giải quyết tốt đẹp như vậy? Xin xem các câu từ câu 1 đến câu 4. Và câu hỏi thứ 5, trong những hoàn cảnh khó khăn và bế tắc của mình, bạn thường phản ứng ra sao? Thông điệp của Chúa dành cho bạn qua bài học hôm nay là gì? Thưa quý thính giả, dân Israel mới vừa được tự do ra đi vui mừng, chưa được bao lâu. Bước đầu hành trình từ Ai Cập đến núi Sinai của họ đã là một kỷ niệm khó quên, vì chính tại thời điểm đó, họ gặp hoàn cảnh bế tắc và khốn khó vô cùng, tưởng chừng như không còn hy vọng nào được giải cứu. Tuyển dân Chúa đã đi ra khỏi Ai Cập, khỏi Sukkot, đóng trại tại Etam. Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se lãnh đạo họ chuyển hướng đi, trở lại đóng trại tại trước Phi-ha-hi-rốt, ngang qua Ba-an-sê-phôn, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Họ đóng trại tại gần biển. Đây là hoàn cảnh thử thách cho đức tin của dân Israel và cũng là cơ hội cho họ học bài học tin cậy Chúa giữa những lúc phải gặp chặng đường bế tắc. Nhưng đã trở thành cái bẫy cho người Ai Cập vì lòng cứng cỏi, tham lam và hung ác của họ. Tất cả hiệp lại làm hoàn thành mục tiêu mà Chúa đã phán với Môi-se để cho người Ai Cập sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Mặc dù địa danh Phi-ha-hi-rốt và Ba-an-sê-phôn vẫn chưa được xác định rõ, nhưng qua phần kỹ thuật của Kinh Thánh, chúng ta có thể xác định dân Israel đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Họ không dùng lộ trình dọc theo biển Địa Trung Hải, nhưng đi về hướng sa mạc và đến đóng trại tại một nơi gần biển. Về phần Pharaon và quần thần, sau khi chôn cất các con trưởng nam, họ cảm thấy tiếc vì khi Israel ra khỏi Ai Cập, họ đã mất một lực lượng lao động đáng kể. Vì vậy, họ trở lại cứng lòng muốn đi bắt những người Israel về lại. Trong các bài trước, chúng ta đã đề cập đến bản chất cứng cỏi, cố hữu của Pharaon và người Ai Cập. Nay lại một dịp khác bày tỏ sự cứng lòng đó. Họ tưởng rằng dân Israel đã đi lạc trong sa mạc, không tìm ra phương hướng, nên quyết định tìm cách đuổi theo để bắt lại những người nô lệ khốn khổ này. Theo cái nhìn của con người, họ nghĩ bắt lại Israel là một việc trong tầm tay, vì đối với đội binh tinh nhuệ của Ai Cập, việc truy tầm dấu vết của một đoàn dân khoảng 2 triệu người đi bộ như vậy không mấy khó khăn. Nhưng theo lời Chúa, một lần nữa, đây là lúc Đức Giê-hô-va binh vực và giải cứu Israel, tiếp tục bày tỏ vinh quang của Ngài. Theo các câu từ câu 1 đến câu 9, Pharaon và quân đội hùng mạnh của Ai Cập sẽ phải học một bài học đích đáng vì quá cứng lòng. Họ để lại cho chúng ta một vết xe đổ cần phải tránh xa, như điều sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 2 câu 5 đã nói. Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thảm nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Dân Israel ngước mắt lên. Họ trông thấy thế mạnh của binh xa lính kỵ Ai Cập đang đuổi theo thì kinh hoàng, không còn nhớ đến những việc quyền năng Chúa vừa mới làm trong những ngày qua để giải cứu họ. Họ đã phản ứng thế nào? Trước hết, ta thấy họ hãi hùng tuyệt vọng vì mắt họ nhìn thấy sức mạnh đang tấn công của Ai Cập. Rồi họ nhìn lại đội ngũ Israel và thấy mặc dù họ được tổ chức trật tự nhưng không thể chống cự với quân Ai Cập vì không được võ trang đầy đủ. Trước mặt là biển cả, ngay sau lưng là quân thù rượt đuổi, không còn có lối thoát nào, cho nên đức tin của Israel hoàn toàn nao sờn. Dù kêu vang Đức Giê-hô-va, nhưng lòng họ vẫn hướng về con người hơn, cho nên họ chuyển sang trách móc Môi-se. Israel nhìn sự việc theo nhãn quan của con người nên thấy mình tuyệt vọng. Đây cũng chính là tinh thần Chúa muốn mỗi chúng ta là con dân Chúa phải tránh. Chúa kêu gọi chúng ta theo Chúa với đức tin, chứ không dựa trên những gì mắt thấy. Sứ đồ Phao-lô nói, chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Trích thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18 và chương 5 câu 7. Vì dựa trên mắt thấy và thiếu lòng tin cậy Chúa, nên dân Israel vô cùng bi quan, cay đắng. Họ chỉ nghĩ đến sự thảm bại và cái chết như nắm chắc trong tay, nên nói cùng Môi-se rằng, xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Họ trách móc. người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng, để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Nếu Israel nhớ lại những phép lạ Chúa vừa mới làm để giải cứu họ, nếu Israel đã giữ lòng tin cậy Chúa, thì có lẽ họ không phải quá lo buồn và tuyệt vọng. Ngày nay, khi chúng ta thấy mình ngã lòng, tuyệt vọng, hãy nhìn lên Chúa là đấng hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hãy nhớ lại những việc Chúa làm cho mình. Hãy đếm các ơn phước Chúa ban, ôn lại những việc Chúa đã làm trong quá khứ để tin cậy Chúa khi phải đối diện với những khó khăn trong hiện tại. Chúa là đấng thành tín, trường tồn và không thay đổi. Tin chắc rằng Ngài vẫn luôn luôn có phương cách giải cứu chúng ta. Trước hoàn cảnh bế tắc đó, ta thấy hình ảnh của Môi-se hoàn toàn tương phản. Cách nhìn của Môi-se hoàn toàn khác với dân sự. Ông khích lệ dân sự rằng, chớ sợ chi, hãy ở đó rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Môi-se thật bình tĩnh và kiên nhẫn trước những lời phàn nàn oán trách. Nhờ đâu mà ông có thể giữ thái độ đó? Ta thấy, bởi vì ông vốn giữ mối giao thông mật thiết với Chúa. Môi-se có lời Chúa phán riêng cho ông trong các câu từ câu 1 đến câu 4 để giúp ông lãnh đạo dân sự. Với tinh thần tin cậy Chúa, ông bình tĩnh và lạc quan ra lệnh cho Israel đừng sợ, đừng hoảng loạn, hãy giữ vị trí của mình, rồi ra hãy xem Chúa giải cứu. Tinh thần can đảm mạnh mẽ của nhà lãnh đạo Môi-se chắc chắn đã có ảnh hưởng trên dân Israel. Thật vậy, ta thấy người lãnh đạo dân sự Chúa phải luôn luôn ở gần Chúa, tin cậy Chúa, biết ý muốn Chúa và có lời Chúa mới có thể hướng dẫn dân sự. Môi-se có lời khích lệ đầy bảo đảm. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Theo câu thứ 14, sách Phúc Âm Mác chương 4 cũng ghi lại các môn đồ của Chúa cứu thế Giê-xu khi phải đối diện với bão tố, họ cũng đã sợ hãi và kêu than. Nên Chúa đã nhắc nhở họ, sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Thật vậy, đức tin và sự sợ hãi không thể đi đôi với nhau. Cho đến khi Chúa truyền cho sóng yên gió lặng, thì các môn đồ nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Mong rằng chúng ta đều biết rõ và kinh nghiệm Chúa quyền năng, vinh hiển để được an bình trước mọi cảnh sóng gió hay bế tắc của cuộc đời. Ông Môi-se đã không tuyệt vọng như dân Israel, trái lại ông biết đây là cơ hội để Đức Giê-hô-va được tôn cao, được vinh hiển trước dân Israel và người Ai Cập. Một danh nhân đã từng nói, nhiều người thường hay thấy những trở ngại lớn trong cơ hội. Chỉ có ít người có thể nhìn thấy hoặc nhận ra được cơ hội lớn ngay trong những trở ngại. Và đó là những người có đức tin như Môi-se. Thử thách hoạn nạn thường làm cho một số người phàn nàn oán trách, trong khi đó lại giúp cho một số người khác được trưởng thành, vui mừng và ngập tràn phước hạnh. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Vì có lòng tin cậy nơi một Đức Chúa Trời đầy quyền năng và vinh hiển, ông Môi-se đã khích lệ dân Israel bằng những lời thật tích cực, giúp cho họ có niềm hy vọng nơi Chúa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.